Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, mùng 8 tháng Giêng, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Hoàng Nam sẽ gửi đến quý vị chứng từ của cô Geraldine de Beauregard về đức tin cần được thể hiện trong đời sống thường nhật và xuyên qua thử thách. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục Ở lại với người do Nguyễn Huy Mai phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về học đi đôi với hành. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Kiev, Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, giáo chủ Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương, kêu gọi các tín hữu hỗ trợ các nỗ lực ngoại giao để tái lập hòa bình tại nước này. Hôm qua, mùng 7 tháng Giêng, các giáo hội chính thống cũng như Công giáo Ukraine Đông Phương đều mừng lễ Giáng sinh theo niên lịch Juliano. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Tổng giám mục trưởng Shevchuk ghi nhận rằng đây là lần đầu tiên từ sau Thế chiến thứ hai, Ukraine mừng lễ Giáng sinh trong bối cảnh chiến tranh và mong ước hòa bình hơn bao giờ hết. Đức Tổng giám mục trưởng cho biết, Giáng sinh là lễ huynh đệ, tất cả các tín hữu Kitô ở Ukraine đang cùng nhau đương đầu với khó khăn. Tôi có thể làm chứng rằng chúng tôi đang thực sự cảm thấy sự nâng đỡ huynh đệ của mọi Kitô hữu thuộc mọi hệ phái ở Ukraine. Có một thứ đại kết thực hành, nhất là khi phải mang lại một câu trả lời theo tinh thần Kitô giáo cho những thách đố như chiến tranh, bạo lực, đói lạnh mà Ukraine đang phải chịu. Đức Tổng giám mục Shevchuk xác quyết rằng, thay cho giải pháp quân sự là giải pháp ngoại giao. Chúng tôi đang thực sự phải chịu sự gây hấn từ nước ngoài chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước chúng tôi. Chắc chắn, ngành ngoại giao phải bảo vệ những người yếu hơn. Chúng tôi tháp tùng những nỗ lực của cộng đồng quốc tế để kiến tạo một nền hòa bình công chính, vì chúng tôi biết rằng Chúa luôn ở với những người yếu thế hơn.
Cairo, tại Ai Cập, mặc dù vẫn còn bầu không khí bất an, nhưng các tín hữu Kitô Copt cử hành lễ Giáng sinh hôm qua 17 tháng Giêng trong tinh thần hy vọng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức cha Johanna Golta, giám mục phụ tá của giáo phận Công giáo Cốp ở Alexandria cho biết tình hình Ai Cập khả quan hơn nhờ thái độ của chính quyền. Năm nay, Bộ Nội vụ đã cố gắng đặc biệt để nâng đỡ các tín hữu Kitô. Đất nước Ai Cập tiếp tục tiến bước mặc dù có biết bao nhiêu khó khăn về kinh tế, chính trị và nội bộ. Đức cha nói, quan hệ giữa các công dân, giữa những người Kitô và Hồi giáo là những quan hệ thân hữu và huynh đệ. Người Hồi giáo vẫn luôn là một trợ giúp cho chúng tôi. Người Hồi giáo và Kitô ở Ai Cập rất đoàn kết trong lúc này, và tâm tình quốc gia thật mạnh mẽ. Tuy nhiên cũng có biến cố đáng tiếc. Sáng ngày 6 tháng Giêng vừa qua áp lễ Giáng sinh, hai cảnh sát viên canh giữ một thánh đường Công giáo Cốp ở thủ đô Cairo đã bị những kẻ võ trang bắn chết. Khu vực thánh đường đã bị cô lập để lùng bắt thủ phạm. Ai Cập có 90 triệu dân cư với đại đa số là tín hữu Hồi giáo. Các tín hữu Cốp chiếm khoảng 10%. Chiều ngày 6 tháng Giêng, lần đầu tiên Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi đã tham dự thánh lễ do Đức Thượng phụ Tawatros II của chính thống Cốp chủ sự tại nhà thờ chính tòa Thánh Marco ở Cairo. Thánh lễ được đài truyền hình nhà nước trực tiếp trình chiếu. Các vị tiền nhiệm của ông thường chỉ điện thoại tới Đức Thượng phụ để chúc mừng nhân lễ Giáng sinh.
Manila, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines Đức cha Socrates Villegas mời gọi các linh mục nước này hãy noi gương Chúa Kitô trên hết mọi sự. Đây là nội dung sứ điệp Đức cha Villegas, cũng là Tổng giám mục giáo phận Lingayen Dagupan, gửi đến các linh mục thuộc Tổng giáo phận Manila, nhóm tại Quezon City, từ hôm 4 tháng Giêng vừa qua về đề tài Một giáo hội nghèo phục vụ người nghèo, tâm hồn của Đức Giáo Hoàng Francisco. Cuộc gặp gỡ này nhắm mục đích chuẩn bị cho cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha tại Philippines từ chiều ngày 15 tháng Giêng tới đây. Trong sứ điệp, Đức Tổng giám mục Villegas nhắc đến sứ mạng của linh mục là rao giảng, hướng dẫn các tín hữu bằng gương sống và chứng tỏ cho các thế hệ trẻ thấy Chúa Giêsu đáng được noi gương bắt chước. Ngài viết, nếu những người trẻ thấy các vị mục tử quan tâm noi gương Chúa hơn là tiền bạc, thì họ sẽ ở lại gần Chúa. Nếu chúng ta tập trung vào việc noi gương Chúa Kitô trước khi đề ra các giá biểu bí tích, thì chúng ta sẽ thấy sự đổi mới. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines cũng mạnh mẽ chống lại thái độ duy giáo sĩ đang làm thương tổn ơn gọi của bao nhiêu linh mục ngày nay. Ngài viết, chế độ giáo sĩ trị nói với chúng ta về những ân huệ đặc biệt, chức tước và sự đối xử đặc biệt. Nó làm cho linh mục thích nhà thánh hơn là các khu phố nghèo, quan tâm đến những phẩm phục theo ren hơn là các linh hồn được hòa giải. Khi chúng ta đánh mất sự khiêm nhường, thì chúng ta sẽ mất viễn tượng và trở nên nhạy cảm đối với sự sở hữu và duy vật, khiến chúng ta trở thành những mục tử ít hiệu năng và không đáng tin cậy. Và Đức Tổng giám mục Villegas nhắn nhủ các linh mục rằng, chỉ khi nào từ bỏ thứ giáo sĩ trị duy vật như thế, các linh mục Philippines mới có thể thấy cầu vồng hy vọng của năm người nghèo mà các giám mục đã chọn cho năm 2015 này. Ngài kêu gọi các cha sở đừng xua đuổi người nghèo và những người hành khất.
Guyane, tòa án hành chánh tại Guyane là một tỉnh hải ngoại của Pháp, truyền cho hội đồng chính phủ tại đây phải tiếp tục trả lương cho các linh mục công giáo, giống như tại miền Alsace và Lorraine bên Pháp. Việc trả lương này vẫn luôn được điều hành theo sắc lệnh của vua Charles X hồi năm 1828. Tòa án hành chánh tại tỉnh Guyane khẳng định rằng luật tách biệt giữa giáo hội và nhà nước Pháp không bao giờ được công bố tại các thuộc địa của Pháp. Vì thế tình trạng trước luật này vẫn giữ nguyên hiệu lực. Cách đây vài tháng, ông Alain Chien-Long, Chủ tịch Hội đồng Chính quyền tỉnh Guyane đã đột xuất và đơn phương quyết định ngưng trả lương cho 26 trên tổng số 38 vị tại tỉnh này, nhưng vẫn tiếp tục trả lương cho Đức cha Emmanuel Lafong, giám mục giáo phận Cayenne sở tại. Hội đồng Quản trị Giáo miền Công giáo Guyane đã phải nhờ công lý can thiệp, và Đức cha Lafong đã tuyệt thực nhiều ngày để gây ý thức nơi các tín hữu trong giáo phận về nghĩa vụ giúp giáo hội có phương tiện hoạt động. Hồi tháng 10 năm vừa qua, để buộc chính quyền tỉnh về việc trả lương này, tòa án hành chánh đã ấn định ngân sách của tỉnh và truyền tịch thu tài khoản của hội đồng tỉnh. Trong những ngày vừa qua, tòa án truyền cho vị chủ tịch hội đồng chính phủ phải cấp thiết trả lương cho các linh mục. Đức cha Lafong vẫn tuyên bố sẵn sàng thương thuyết với chính quyền để giải quyết vấn đề này. Theo ngài, luật cũ không còn đáp ứng xã hội Guyane hiện nay có tính chất đa văn hóa và đa tôn giáo. Nhưng các tín hữu công giáo địa phương dường như không muốn đóng góp cho giáo hội. Theo Đức cha Lafong, não trạng này đòi nhiều thời gian mới có thể thay đổi được.
Ngoài ra, nguồn tài chính của giáo phận Cayenne không thể tăng gấp đôi để có thể trả lương cho các linh mục. Cayenne là giáo phận rộng nhất nước Pháp với 90.000 cây số vuông và 150.000 tín hữu công giáo trên tổng số 230.000 dân, nhưng lại là một trong những giáo phận nghèo nhất nước Pháp. Giáo phận thiếu mọi sự, nhất là nhà thờ, các trung tâm huấn luyện, phòng họp nhà xứ. Chỉ có 4 trên tổng số 38 linh mục sinh trưởng tại tỉnh này. Hôm mùng 1 tháng Giêng vừa qua, quan hệ giữa ông Chủ tịch Hội đồng Chính quyền miền Guyane với giáo phận Cayenne lại thêm rắc rối khi ông Chủ tịch đơn phương cho Đức cha Emmanuel Lafong về hưu và không trả lương nữa. Đức cha Lafong bình thản đón nhận tin đó và nói, sự kiện này càng chứng tỏ phải thay đổi tình trạng hiện nay.
Berlin, hôm mùng 6 tháng Giêng vừa qua lễ Chúa Hiển Linh, Tổng thống Đức Joachim Gauck và phu nhân đã tiếp kiến phái đoàn 40 em bé nam nữ tham dự chiến dịch lễ ba vua tại Đức. Các em thuộc giáo phận Cơn, quen được gọi là các ca viên ngôi sao, đại diện cho 330.000 thiếu nhi và thiếu niên công giáo trên toàn nước Đức, trong những ngày qua đã mặc y phục ba vua, viếng thăm các tư gia, chúc lành, hát thánh ca và lạc quyên làm việc nghĩa. Trong buổi tiếp kiến, Tổng thống đã cảm ơn các em đã chúc lành cho phủ Tổng thống và sự dấn thân giúp đỡ các trẻ em nghèo trên thế giới qua việc tài trợ các dự án nhờ số tiền lạc quyên được. Số tiền Tổng thống Đức trao cho phái đoàn các ca viên ngôi sao sẽ được dùng để kiến thiết một trung tâm canh nông và chăn nuôi ở Burundi, bên Phi Châu. hôm qua mùng 7 tháng Giêng, bà Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng tiếp phái đoàn 100 các ca viên ngôi sao. Các em cũng viếng thăm các bộ của chính phủ tại Đức ở thủ đô Berlin. Chiến dịch lễ ba vua năm nay có chủ đề là mang những lời chúc lành, là phước lành, lương thực lành mạnh cho các trẻ em ở Philippines và trên thế giới. Trong chiến dịch năm ngoái, các em đã lạc quyên được 44 triệu 500 ngàn euro, một con số kỷ lục.
Vatican, phái đoàn các imam Hồi giáo Pháp đang viếng thăm Roma từ ngày mùng 6 đến hôm nay mùng 8 tháng Giêng với mục đích thăng tiến đối thoại giữa Kitô và Hồi giáo. Phái đoàn gồm 4 nhân vật Hồi giáo, đứng đầu là ông Tarek Ubru, quản đốc đại đền thờ Hồi giáo ở Bordeaux. Tiếp đến là Mohamed Moussaoui, chủ tịch Liên hiệp các đền thờ Hồi giáo Pháp. Họ được sự tháp tùng của Đức cha Michel Dubost, giám mục giáo phận Évry-Essonne, chủ tịch Ủy ban Liên tôn thuộc Hội đồng Giám mục Pháp, và cha Christophe Roucou, giám đốc Ủy ban Toàn quốc liên lạc với Hồi giáo. Trưa hôm nay mùng 8 tháng Giêng, phái đoàn imam Pháp sẽ gặp Đức Hồng Y Jean-Louis Thoran, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại Liên tôn. Đoàn cũng sẽ được Đại sứ quán Pháp cạnh Tòa Thánh tiếp đón và sau đó viếng thăm trung tâm lịch sử Roma, khu vực khai quật khảo cổ bên dưới đền thờ Thánh Phêrô. Thứ Tư hôm qua, mùng 7 tháng Giêng, đoàn tham dự buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Francisco tại Đại Thính đường Phaolô VI và sau đó đã thăm Giáo Hoàng Học viện về các nghiên cứu Hồi giáo và Hồi giáo học.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Một xã hội không có các bà mẹ là một xã hội vô nhân, bởi vì các bà mẹ luôn luôn biết làm chứng cho sự dịu hiền, lòng tận tụy và sức mạnh luân lý cả trong những lúc tệ hại nhất. Các bà mẹ rất thân mến, xin cảm ơn vì những gì các chị em làm trong gia đình và vì những gì các chị em trao ban cho giáo hội và cho thế giới. Kính thưa quý vị thính giả! Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với 8.000 tín hữu tham dự buổi tiếp kiến chung lần đầu tiên năm 2015 trong Đại Thính đường Phaolô VI sáng thứ Tư hôm qua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục các bài giáo lý về giáo hội và sẽ suy tư về giáo hội là mẹ thánh giáo hội chúng ta. Trong các ngày này, phụng vụ giáo hội đặt để trước mắt chúng ta hình ảnh Đức Trinh Nữ Maria, mẹ Chúa Giêsu. Ngày đầu năm là lễ mẹ Thiên Chúa, theo sau là lễ hiển linh, kỷ niệm biến cố các hiển sĩ viếng thăm Chúa Cứu Thế. Thánh sử Matthew viết, vào nhà, họ trông thấy con trẻ với Maria, mẹ người, họ phủ phục và thờ lạy người. Đó là mẹ sau khi đã sinh ra người, giới thiệu người với thế giới. Mẹ ban Chúa Giêsu cho chúng ta, mẹ chỉ Chúa Giêsu cho chúng ta, mẹ làm cho chúng ta trông thấy Chúa Giêsu. Tiếp tục loạt bài giáo lý về gia đình, Đức Thánh Cha nói:
E nella famiglia c'è la madre. Ogni persona umana deve la vita a una madre e quasi sempre deve a lei molto della propria esistenza successiva. Della formazione umana e spirituale.
Trong gia đình có người mẹ, mỗi một người đều mắc nợ bà mẹ sự sống và hầu như luôn luôn mắc nợ bà rất nhiều trong cuộc đời tiếp theo, trong việc đào tạo nhân bản và tinh thần của mình. Nhưng tuy rất được tán tụng trên bình diện biểu tượng, biết bao nhiêu bài thơ, biết bao nhiêu điều hay đẹp nói về người mẹ, nhưng bà mẹ ít được lắng nghe và ít được trợ giúp trong cuộc sống thường ngày. Ít được kính nể trong vai trò trung tâm của bà trong xã hội. Trái lại, thường khi người ta lợi dụng sự sẵn sàng của các bà mẹ hy sinh chính mình cho con cái để tiết kiệm các chi phí xã hội. Cũng xảy ra là trong cộng đoàn Kitô, bà mẹ không luôn luôn được chú ý đúng mức, cũng như ít được lắng nghe. Thế nhưng trong trung tâm cuộc sống của giáo hội có mẹ Chúa Giêsu. Có lẽ các bà mẹ, những người luôn luôn sẵn sàng, đối với biết bao nhiêu hy sinh cho con cái mình, và không hiếm khi hy sinh cho những người khác nữa, cần phải được lắng nghe nhiều hơn, cần phải hiểu biết nhiều hơn cuộc chiến đấu thường ngày của các bà để được hữu hiệu với công việc và chú ý yêu thương trong gia đình. Cần phải hiểu biết nhiều hơn các bà khát vọng cái gì để diễn tả các hoa trái tốt đẹp nhất và đích thật nhất sự thoát ly của họ. Một bà mẹ có con luôn luôn là các vấn đề, luôn luôn có việc phải làm. Tôi nhớ trong nhà tôi chúng tôi có 5 anh em, đứa thì làm cái này, đứa thì làm cái khác, và bà mẹ tội nghiệp đi từ đứa con này sang đứa con khác, nhưng bà sung sướng. Bà đã cho chúng tôi biết bao.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, các bà mẹ là thuốc giải độc mạnh nhất chống lại khuynh hướng cá nhân chủ nghĩa ích kỷ. Cá nhân, individual, có nghĩa là không thể chia ra được. Trái lại, các bà mẹ tự chia mình ra, bắt đầu từ khi họ tiếp nhận một đứa con để cho nó vào đời và làm cho nó lớn lên. Chính các bà mẹ thù ghét chiến tranh giết chết con của các bà. Biết bao lần tôi đã nghĩ tới các bà mẹ, khi các bà nhận được thư, tôi xin nói cho bà rằng con bà đã ngã gục khi bảo vệ quê hương. Các bà mẹ tội nghiệp, một bà mẹ đau khổ biết bao, chính các bà mẹ làm chứng cho vẻ đẹp của sự sống. Đức Tổng Giám mục Oscar Arnulfo Romero đã nói rằng các bà mẹ sống một cuộc tử đạo hiền mẫu. Trong bài giảng đám táng một linh mục bị các lữ đoàn tử thần ám sát, Ngài làm vang vọng lên các lời của Công đồng Chung Vatican II và nói, tất cả chúng ta phải sẵn sàng chết cho đức tin, cả khi nếu Chúa không ban cho chúng ta cái vinh dự này đi nữa. Trao ban sự sống không chỉ có nghĩa là bị giết. Trao ban sự sống có tinh thần tử đạo là cho đi trong bổn phận, trong thinh lặng, trong lời cầu nguyện, trong việc liêm chính chu toàn bổn phận. Trong sự thinh lặng của cuộc sống thường ngày, cho đi cuộc sống từng chút một. Vâng, như một bà mẹ không sợ hãi, với sự đơn sơ của cuộc tử đạo hiền mẫu, thụ thai một người con trong cung lòng mình, cho con chào đời, cho con bú sữa, làm cho nó lớn lên và chăm nom nó với lòng trìu mến. Đó là trao ban sự sống, đó là tử đạo. Vâng, là mẹ. Không chỉ có nghĩa là cho một đứa con chào đời, nhưng cũng có nghĩa là một lựa chọn sự sống, lựa chọn trao ban sự sống. Một bà mẹ lựa chọn cái gì? Đâu là sự lựa chọn của một bà mẹ? Lựa chọn cuộc sống của bà mẹ là lựa chọn trao ban sự sống, và đó là điều cao cả, đó là điều xinh đẹp. Đức Thánh Cha khẳng định tiếp như sau.
Una società senza madri sarebbe una società disumana, perché le madri sanno testimoniare sempre, anche nei momenti peggiori, la tenerezza, la dedizione, la forza morale.
Một xã hội không có các bà mẹ sẽ là một xã hội vô nhân, bởi vì các bà mẹ luôn luôn biết làm chứng cho sự hiền dịu, lòng tận tụy và sức mạnh luân lý, cả trong những lúc khó khăn nhất. Các bà mẹ thường thông truyền cả ý thức thực hành đạo sâu xa nữa. Trong các lời kinh đầu tiên, trong các cử chỉ đầu tiên của lòng đạo đức mà một trẻ em học được, đã khắc ghi giá trị của niềm tin nơi sự sống của một con người. Đó là một sứ điệp mà các bà mẹ có đức tin, biết truyền lại mà không giải thích nhiều. Các lời giải thích sẽ đến sau, nhưng mầm giống đức tin ở trong các lúc đầu tiên ấy rất quý báu. Không có các bà mẹ thì sẽ không chỉ có các tín hữu mới, mà đức tin cũng sẽ mất đi phần lớn hơi ấm đơn sơ và sâu xa của nó nữa. Và giáo hội là mẹ với tất cả những điều này, là mẹ chúng ta. Chúng ta không mồ côi, chúng ta có một bà mẹ. Đức bà mẹ giáo hội và là mẹ chúng ta. Chúng ta không mồ côi, chúng ta là con cái của giáo hội, chúng ta là con cái của Đức bà, và chúng ta là con của các bà mẹ chúng ta. Các bà mẹ rất thân mến, xin cảm ơn về những gì các chị em là trong gia đình, về những gì các chị em làm cho giáo hội và cho thế giới. Còn mẹ, hỡi giáo hội yêu dấu, xin cảm ơn là mẹ. Và mẹ hỡi mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, xin cảm ơn vì đã cho chúng con trông thấy Chúa Giêsu. Và xin cảm ơn tất cả các bà mẹ hiện diện nơi đây. Chúng ta hãy chào các bà bằng một tràng pháo tay lớn. Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương đến từ các nước Bắc Mỹ và Âu Châu, cũng như tín hữu đến từ các nước Indonesia, Australia, Mexico và Argentina. Ngài đặc biệt chào một phái đoàn các imam Pháp dấn thân trong cuộc đối thoại Kitô Hồi giáo, cũng như nhiều giới truyền thông Pháp, và cầu chúc tất cả can đảm tiếp tục dấn thân phục vụ hòa bình, tình huynh đệ và chân lý. Đức Thánh Cha cảm ơn các ca đoàn hát tiếng Anh đã trình tấu nhiều bài ca Giáng sinh. Ngài cũng chào phái đoàn những người Ba Lan sống sót trong trại tập trung Auschwitz được giải phóng cách đây 60 năm. Có một số nghệ sĩ trẻ của đoàn xiếc đã trình diễn giúp vui. Đức Thánh Cha đã cảm ơn các nghệ sĩ và ca ngợi vẻ đẹp của nghệ thuật cũng như các tài khéo của con người trong việc chung xây một thế giới nhân bản, huynh đệ và liên đới hơn, trong đó mỗi người đều có vai trò và thế đứng quan trọng cần thiết của mình. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, via voluntas tua, sicut in cielo.
Dominus vobiscum,
et cum spiritu tuo,
sit nomen Domini benedictum,
et usper in saeculum,
aiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci caelum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam thuật lại chứng từ của cô Geraldine de Beauregard về đức tin cần được thể hiện trong đời sống thường nhật và xuyên qua thử thách.
Xin giới thiệu chứng từ đức tin của cô Geraldine Beauregard, thiếu nữ công giáo 17 tuổi sống tại thành phố Ajaccio trên đảo Corse ở miền nam nước Pháp. Cô gái nhấn mạnh đến sự kiện đức tin cần được diễn tả bằng những hành động cụ thể. Đức tin cũng cho phép dệt nên các mối quan hệ và vượt qua các thử thách. Xin nhường lời cho cô thiếu nữ. Cuộc sống đức tin của em thật tốt đẹp. Ngay từ nhỏ, mẹ đã tập cho anh chị em chúng em thói quen đến nhà thờ. Sau đó chúng em tham gia các sinh hoạt của giới trẻ tại trung tâm Thánh An Tôn. Điều này làm chúng em rất thích vì giúp chúng em sống đức tin cách vui tươi, có thời gian dành cho các trò chơi và có thời gian dành cho đời sống thiêng liêng. Thật tuyệt vời! Đối với em thì các trò chơi theo nhóm cho phép kéo dài hiệu quả của cầu nguyện hoặc những gì chúng em học được trong những giờ dành cho việc tu đức. Các trò chơi chung cũng giúp kiến tạo tình huynh đệ giữa mọi lứa tuổi và xây dựng một gia đình. Tôn giáo phải hấp dẫn lôi cuốn. Em thích tìm ra phương thức áp dụng cụ thể đức tin vào cuộc sống thường ngày, ngoài những giây phút cầu nguyện. Việc chia sẻ cũng phải được thực hiện cách cụ thể. Với tư cách nữ sinh công giáo, thật không dễ chút nào khi phải khẳng định đức tin nơi học đường. Thỉnh thoảng vào ngày thứ hai khi gặp lại bạn bè, nhiều người hỏi em làm gì khi đến nhà thờ vào ngày Chúa Nhật. Trong khi nơi trung tâm giới trẻ Thánh An Tôn thì mọi sự xuôi chảy hơn. Bởi lẽ tại đây, tất cả chúng em đều là tín hữu công giáo. Thật ra, em không khó chịu hoặc bắt buộc các bạn phải tin như em. Nhưng đức tin giúp em can đảm vượt qua thử thách, chẳng hạn như khi chịu tang thân phụ em cách đây 5 năm. Chính lúc ấy rõ ràng là đức tin đã trợ giúp em rất nhiều. Em ước ao bày tỏ lòng tri ân Thiên Chúa về những gì Ngài ban cho em, về những gì đức tin cống hiến cho em. Từ đó, em có thể giúp những ai trải qua cùng thử thách giống như em, dầu cho điều gì xảy ra, em tin rằng giờ đây thân phụ em đang ở bên Chúa, và em cảm ơn các linh mục hội đoàn Thánh An Tôn đã nâng đỡ em rất nhiều vào ngày ba em qua đời. Sau cái chết của thân phụ, em đã cử hành nghi lễ tuyên xưng đức tin như một hành trình không bị gián đoạn trong đời sống đức tin của em. Em cố gắng giữ việc tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Khi nào bị ngăn trở, em cảm thấy như mình bị mất cái gì chính yếu vì không có khoa học thiên phú. Nơi đảo Cox này, chúng em có nhiều truyền thống rất đẹp và chúng em tôn trọng các truyền thống ấy. Chẳng hạn trong nhà thờ, các ông quỳ một bên, các bà quỳ một bên. Điều này mang ý nghĩa, truyền thống không đứng sững, cứng nhắc nhưng thay đổi tùy theo làng mạc. Đặc biệt vào những ngày lễ hội trong vùng như lễ thánh Rocks, bổn mạng của gia đình. Chúng em rất gắn bó với các truyền thống và điều này thật hữu ích vì nó thúc đẩy mọi người mau mắn đến nhà thờ tham dự thánh lễ. Sau đó chính các tín hữu đi lễ lại quảng cáo thánh lễ cho những ai không đi lễ. Thật vui vì sự kiện này tạo nên mối hiệp thông giữa các tín hữu công giáo sống trên đảo Cox. Cần nhấn mạnh một điều là tín hữu công giáo tham dự đông đảo vào Chúa Nhật lễ lá hàng năm, không phải chỉ nguyên sự kiện mang lá đến để được làm phép đâu nhé. Cô Geraldine Bourragat, thiếu nữ Cox 17 tuổi kết thúc chứng từ như sau. Gia đình em đúng thật là nơi chốn phúc lành bảo tồn đức tin. Chúng em cố gắng tối đa để có thể dùng bữa chung nơi gia đình. Chúng em trao đổi và nói về đức tin cũng như nói về chính trị. Chúng em có cùng quan điểm về giáo hội tại đảo Cox. Chúng em mong ước giáo hội chú ý nhiều hơn đến giới trẻ. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 37. Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện thì sẽ được ở trong đất nước và sống yên hàng. Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, người sẽ cho được vị trí toại lòng. Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào người, người sẽ ra tay. Chính nghĩa bạn, Chúa sẽ làm rực rỡ tựa bình minh, công lý bạn, người sẽ cho huy hoàng như chính ngọ. Hãy lặng thinh trước mặt Chúa và đợi trông người. Bạn chẳng nên nổi giận với kẻ được thành công hay với người xảo trá. Chúa giúp con người bước đi vững chãi, ưa chuộng đường lối họ dõi theo. Dù họ có vấp cũng không ngã gục, bởi vì đã có Chúa cầm tay. Từ nhỏ dại tới nay tôi đã già, chưa thấy người công chính bị bỏ rơi hoặc dòng giống phải ăn mày thiên hạ. Ngày ngày họ thông cảm và cho mượn cho vay, dòng giống mai sau hưởng phúc lành. Hãy làm lành lánh dữ, bạn sẽ được một nơi ở muôn đời, bởi vì Chúa yêu thích điều chính trực, chẳng bỏ rơi những bậc hiếu trung. Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan và lưỡi họ nói lên điều chính trực. Luật Thiên Chúa họ ghi tạc trong lòng. Bước chân đi không hề lảo đảo. Chính nhân được Chúa thương cứu trợ và bảo vệ chở che trong buổi ngặt nghèo. Chúa phù trợ và người giải thoát khỏi ác nhân và thương cứu độ, bởi vì họ ẩn náu bên người.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Ở Lại Với Người do Nguyễn Huy Mai phụ trách, tuần này nói về học đi đôi với hành.
Các bạn thân mến, vào ngày con Chúa ra đời, Ngài đã không được chính dân mình đón tiếp. Họ đã từ chối khiến Ngài phải sinh ra trong một nơi ở tồi tàn của súc vật. Và do bởi sự từ chối của dân Chúa, tin mừng giờ đây đã được ban cho dân ngoại, mà ba đạo sĩ từ phương Đông là đại diện. Từ phương Đông xa xôi, các đạo sĩ đã tình cờ bắt gặp thấy ánh sao lạ. Ánh sao ấy là dấu chỉ của một tân vương của Do Thái mới chào đời. Các đạo sĩ đã biết được điều đó nhờ nghiên cứu các vì sao và các dấu chỉ của thiên văn. Thấy ánh sao, họ đã quyết định lên đường rời bỏ quê hương để đi tìm cho bằng được chủ nhân của ngôi sao ấy. Từ phương Đông, ánh sao đã dẫn đường để họ băng rừng vượt núi, vượt qua bao sa mạc hoang vu để đến đất Do Thái. Tuy nhiên, khi đến Jerusalem thì ngôi sao lại biến mất. Vì thế, họ đã phải hỏi thăm dân Do Thái về chính vị vua mới sinh của dân này. Một vị vua chào đời đúng ra phải là niềm vui của hoàng gia và của cả một dân tộc. Thế nhưng, ngay khi vừa nghe các đạo sĩ hỏi, thì vua Herode bối rối và tất cả Jerusalem cũng xôn xao. Thế đó, con Thiên Chúa đã bị dân tộc mình chối từ, nhưng lại được dân ngoại đón tiếp. Thật đúng như lời Thánh Gioan, Ngài đã đến nơi nhà của Ngài, mà người nhà đã không tiếp nhận Ngài. Bấy giờ, vua Herode mới cho gọi các đại giáo trưởng và luật sĩ đến để hỏi thăm. Các đại giáo trưởng và luật sĩ cho biết rằng, tân vương của Do Thái ắt hẳn phải được sinh ra ở Bethlehem, một vùng đất của Giuđa như đã chép trong Kinh Thánh. Nhận được sự hướng dẫn như thế, ba đạo sĩ lại lên đường hướng về Bethlehem, và kìa ngôi sao đã dẫn đường cho họ lại xuất hiện, để soi lối cho họ đến tận hang đá nơi Bethlehem. Họ đã vào kính viếng hài nhi Giê-xu và cha mẹ của người, rồi tiến dâng những lễ vật quý báu mà họ đã chuẩn bị trước từ quê nhà để diễn tả lòng tôn kính của mình. Chỉ có điều đáng tiếc là, vua Herode và các đại giáo trưởng và luật sĩ Do Thái, khi hay biết tin tân vương Do Thái đã chào đời qua ba nhà đạo sĩ, đã chẳng buồn đi theo các đạo sĩ để kính viếng hài nhi. Thậm chí, vua Herode còn âm mưu triệt hạ Đức Giê-xu cho bằng được. Như thế, với sự Giáng sinh của con Thiên Chúa, ơn cứu độ không còn bị giới hạn bởi một dân tộc, một miền đất nào nữa, nhưng được ban cho hết mọi người, kể cả những người mà dân Do Thái cho là dân ngoại như ba đạo sĩ, thì chính họ giờ đây lại trở thành một trong những người đầu tiên đến để thờ lạy con Thiên Chúa. Các bạn thân mến, chúng ta cũng chẳng phải là người Do Thái, nhưng cũng là dân ngoại như ba nhà đạo sĩ kia. Thế nhưng, chúng ta may mắn vì được biết Chúa sau khi đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Tuy nhiên, những điều chúng ta biết về Chúa chủ yếu chỉ qua sách vở, qua việc lắng nghe người khác giảng giải và dạy dỗ khi học giáo lý hay tự mình tìm hiểu. Nói chung, cái biết về Chúa của chúng ta chỉ đơn thuần là lý thuyết, chứ chưa phải là một kinh nghiệm từ thực hành, một kinh nghiệm đích thân của việc khao khát đi tìm kiếm Chúa và được diện kiến Ngài thực sự. Nếu cái biết về Chúa của chúng ta chỉ dừng ở mức độ lý thuyết, thì chúng ta cũng chẳng khác chi vua Herode và những đại giáo trưởng cùng luật sĩ của dân Do Thái ngày xưa. Các đại giáo trưởng và luật sĩ Do Thái, cũng như ba nhà đạo sĩ, đều đã biết hài nhi Giê-xu sẽ giáng lâm. Nhưng rút cuộc, chỉ có ba đạo sĩ thực sự gặp được Chúa. Điều tạo nên khác biệt là thi hành những điều đã biết đã học về Chúa, lúc đó ta mới thực sự gặp được Ngài. Thiên Chúa đã tỏ mình ra cho muôn dân. Tuy nhiên, để có thể gặp gỡ và đón nhận được Ngài, mỗi người chúng ta cũng phải áp dụng những điều đã biết về Chúa vào cuộc sống. Ba nhà đạo sĩ không tự nhiên gặp được Chúa. Các ông đã phải nhờ một dấu chỉ trong thiên nhiên là ngôi sao lạ. Đồng thời, cùng với các dấu chỉ thiên nhiên, các đạo sĩ này còn luôn lắng nghe sự hướng dẫn của lời Chúa được loan truyền bởi dân Do Thái. Nhất là các ông đã khiêm tốn học hỏi và lắng nghe lời Chúa cách chính thức bởi những đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân Do Thái ngay tại Jerusalem. Và cuối cùng, điều quan trọng hơn cả là các ông đã thực hiện những gì mà Thánh Kinh đã hướng dẫn. Nhờ đó, cuối cùng các ông đã gặp gỡ được hài nhi Giê-xu, nghĩa là các ông đã thiết lập được một mối tương giao riêng tư thân tình với Thiên Chúa. Các bạn thân mến, những điều ta học biết về Chúa dưới dạng kiến thức vốn đã quý, tuy nhiên như thế vẫn là chưa đủ. Tất cả kiến thức chỉ là phương tiện để chúng ta đạt tới Thiên Chúa. Chúng ta không được dừng lại ở những kiến thức, nhưng phải áp dụng những điều đó vào cuộc sống thì mới có thể gặp được Chúa. Như thế, trong đời sống đạo, học phải luôn đi đôi với hành là vì vậy.
đi, tìm hài nhi đã sinh cho ta, tìm hài nhi đã sinh cho đời. Kìa ba vua từ phương đông đến quỳ đền nơi hang đá này, dâng người bảo vật quý và ngát hương. Kìa ba vua tìm bê lem đến mà xem nơi hang đá hèn, Chúa trời nay sinh xuống giữa cành lầm than. Kìa trong bầu trời cao cao có ánh sao soi rạng ngời, nào ta đi tìm hài nhi đã sinh cho ta, tìm hài nhi đã sinh cho đời. Kìa muôn dân từ muôn nơi đã nhìn xem vinh quang Chúa trời trên đời, nay đã thấy nhện hoa thắm tươi. Này muôn dân ngàn năm sau sẽ còn luôn yêu thương thắm màu, muôn đời luôn ghi nhớ mối tình thầm sâu. Trên vai đến trần ai mang ơn thái hòa, muôn nhà luôn năm tháng chỉ nhìn hát ca. Kìa trăng sao còn lên ngôi, mái đẹp tươi đức công chính người, Chúa trời trên ngày bao vững bền ngàn năm. Kìa trong bầu trời cao cao có ánh sao soi rạng ngời, nào ta đi tìm hài nhi đã sinh cho ta, tìm hài nhi đã sinh cho đời. Này con đi cùng ba vua đến quỳ đầy nơi hang đá này, dâng người hương say mến từ trong trái tim. Này con dâng đời con đây với ngày mai khi vui lúc buồn, sao sáng rất nhiều đời con. Kìa trong bầu trời cao cao có ánh sao soi rạng ngời, nào ta đi tìm hài nhi đã sinh cho ta, tìm hài nhi đã sinh cho đời. Kìa trong bầu trời cao cao có ánh sao soi rạng ngời, nào ta đi tìm hài nhi đã sinh cho ta, tìm hài nhi đã sinh cho đời.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Kiev, Đức Tổng Giám mục trưởng Shevchuk, giáo chủ Công giáo Ukraine nghi lễ Đông phương, kêu gọi các tín hữu hỗ trợ các nỗ lực ngoại giao để tái lập hòa bình tại nước này. Manila, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, Đức cha Socrates Villegas mời gọi các linh mục nước này hãy noi gương Chúa Kitô trên hết mọi sự. Cairo, mặc dù vẫn còn bầu không khí bất an, nhưng các tín hữu Kitô Copt Ai Cập đã cử hành lễ Giáng sinh hôm qua mùng 7 tháng Giêng trong tinh thần hy vọng. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.490 kilosix tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lầu Đế Chúa Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.